Sau đây là những truyền tích mà chúng tôi viết để cống hiến quý vị, đều là những truyền tích có thật 100%, được trích dịch và lấy ra trong các thư viện công giáo cũng như thư viện của nhiều dòng tu. Tuy nhiên, cũng có những truyền tích đã xảy ra với những tình tiết không được rõ ràng xuất xứ, thời gian, không gian, nhưng xét về mặt tâm lý xã hội, tâm linh thì thật đúng với thời gian, không gian ở thời điểm ấy. Thường thường, cứ mỗi truyền tích, tác giả thường có những lời bàn để độc giả có thêm lòng tin tưởng và kính mến Đức Mẹ Mân Côi hơn. Vì có rất nhiều truyền tích đã xảy ra rất xa xưa và ngày nay mà nếu còn viết chung trong một tập sách thì sợ quá dài. Cho nên chúng tôi dự trù in một cuốn sách như vậy là 100 truyện để dễ đọc, dễ nhớ. Sách sẽ được trang trí, trình bày mỹ thuật với ý nghĩ hướng về Đức Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Cũng xin lưu ý một điều rất quan trọng là Đức Mẹ Mân Côi cũng là Đức Mẹ Fatima. Vì ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi hiện ra lần cuối cùng, Đức Mẹ đã xưng mình: "Ta là Nữ Vương Mân Côi." Cho nên, ngày nay người ta thường lấy tượng ảnh Đức Mẹ Fatima làm ảnh tượng Đức Mẹ Mân Côi. Ngoài ra, khi diễn tả những truyền tích này, chúng tôi chỉ có ý nói đến lòng từ bi thương xót của Đức Mẹ, chứ tuyệt nhiên không ngụ ý xúi bảo người phạm tội cứ phạm tội rồi chỉ đọc sơ qua mỗi ngày một kinh kính mừng rồi tin tưởng Đức Mẹ sẽ được cứu mình trong giờ sau hết thì thật là hết sức sai lầm và nguy hiểm. Mục đích chính của cuốn sách này là để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, Chuỗi Hạt Mân Côi và Hội Mân Côi. Do đó, tất cả 100 truyền tích đều nói về Chuỗi Hạt Mân Côi. Nếu nói hết tất cả các truyền tích khác về Đức Mẹ thì chúng tôi e rằng không đủ giấy bút mà diễn tả. Vì như chúng ta đã biết, Đức Mẹ có rất nhiều tước phẩm, tước hiệu khác nhau. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Guadalupe. Tuy nhiên, để cho quý độc giả hiểu thấu, hiểu một cách tường tận về Chuỗi Hạt Mân Côi và giá trị tối cao của Đức Mẹ trong giáo hội như thế nào, thì chúng tôi đưa ra vào tác phẩm này hai văn kiện hết sức quan trọng. Đó là chương 8 trong Hiến chế Ánh sáng Muôn dân của Công đồng Vatican II, đề cao giá trị tuyệt đối của Đức Trinh Nữ Maria mà từ trước tới nay chưa có một công đồng nào làm việc này, và tông thư Rosarium Virginis Mariae của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị, nói về giá trị vô cùng cao trọng của Kinh Mân Côi, Chuỗi Hạt Mân Côi và Hội Mân Côi, để cho tất cả mọi người công giáo chúng ta càng ngày càng mộ mến việc lần chuỗi Mân Côi, gia nhập Hội Mân Côi. Hai văn kiện này rất quan trọng, lại cũng rất dài, cho nên chúng tôi phải đưa xuống dưới cùng. Quý độc giả có thể xem hai văn kiện này trước để hiểu thấu sự quan trọng của Chuỗi Hạt Mân Côi. Nhất là chúng ta nên bỏ chút thì giờ vừa đọc vừa suy nghĩ tông thư của Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị thì chúng ta mới thấy được Ngài là một vị giáo hoàng tuyệt vời, có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi như thế nào. Quả thật, trước đây chúng tôi cũng hiểu biết Kinh Mân Côi một cách chung chung như nhiều người, nghĩa là người công giáo phải năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Còn hiểu thấu suốt ý nghĩa như chúng ta cần phải hiểu thì thật là còn hạn chế. Nhưng từ ngày viết tác phẩm này, chúng tôi phải nghiên cứu, sưu tra, đọc nhiều tài liệu, nhất là các tông thư, tông sách của các đức giáo hoàng, thì mới thấy được sự vô cùng cao trọng của Chuỗi Hạt Mân Côi. Xin Chúa và Đức Mẹ Đức Thánh Mân Côi trả công bội hậu cho những ai đọc và truyền bá cuốn sách này cho các anh chị em, bà con, thân hữu, để hết thảy chúng ta ai cũng được thêm lòng mộ mến Chuỗi Mân Côi mà các đức giáo hoàng từ xưa tới nay vẫn hằng khuyến khích. Los Angeles, ngày 2 tháng 11 năm 2006, ngày lễ kính nhớ các linh hồn trong luyện ngục, Thomas Trần Khắc Khoan. Phần 1: Nguồn gốc lịch sử Kinh Mân Côi, Chuỗi Hạt Mân Côi, Hội Mân Côi. Trong các kinh nguyện của Kitô giáo, có lẽ Kinh Kính Mừng là phổ biến nhất. Hàng triệu người công giáo đọc Kinh Kính Mừng mỗi ngày với tràng chuỗi Mân Côi trong tay, những người con của mẹ, có thể họ là giáo hoàng, hồng y, giám mục, nam nữ tu sĩ, là những cộng đồng dân chúa đơn sơ, chất phác. Có thể họ là những luật sư, kỹ sư, bác sĩ. Có thể họ là những sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên. Có thể họ là trẻ thơ, 5 tuổi, đều có lòng sùng kính đức mẹ. Hàng ngày cùng nhau lần chuỗi mân côi, họ càng đọc càng thấy lời kinh êm ái, ngọt ngào, dịu dàng. Đó là kinh kính mừng trong chuỗi hạt mân côi mà chúng ta đang sử dụng. Ở đây chúng tôi chỉ xin trình bày ngắn gọn, tổng quát về nguồn gốc và lịch sử kinh mân côi. Vì chúng ta đã biết hình thành chuỗi mân côi như ngày nay thì phải trải qua bao nhiêu thời kỳ thay thế, bổ túc qua các thánh giáo phụ, cũng như qua các thánh có lòng kính mến đức mẹ mân côi đặc biệt, như các thánh giáo hoàng Pio thứ 5, thánh Luis Maria Grignion de Montfort, các đức giáo hoàng Leo thứ 13, đức giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Có hiểu rõ nguồn gốc kinh mân côi và chuỗi hạt mân côi thì khi ta lần chuỗi mân côi mới cảm thấy sốt sắng và say mê lần chuỗi mân côi. 1. Nguồn gốc kinh mân côi. Vào thời Trung Cổ, các tu sĩ và giáo dân thường có thói quen đọc kinh thần vụ mỗi ngày. Kinh thần vụ gồm có 150 bài ca vịnh của vua David để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Các thánh vịnh này được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm có 50 thánh vịnh. Người ta có thể đọc ban sáng 50 thánh vịnh, ban trưa 50 thánh vịnh và ban chiều tối 50 thánh vịnh. Thời gian đọc thánh vịnh này cũng kéo dài khoảng một thời gian khá lâu. Tuy nhiên sau này vì quá bận rộn với công việc hàng ngày, cho nên thay vì đọc 150 bài thánh vịnh thì hội thánh đã cho phép đọc 150 kinh lạy cha để thay thế 150 thánh vịnh, mà cũng gọi là kinh thần vụ. Kinh thần vụ mới này rất tiện lợi cho giáo dân và cho cả một số tu sĩ nữa. 150 kinh lạy cha này cũng được chia ra 3 nhóm, mỗi nhóm 50 kinh lạy cha, cũng đọc sáng, trưa và tối. Từ việc sùng kính Chúa Cứu Thế khi đọc 150 kinh lạy cha thì người ta liên tưởng đến việc sùng kính khác, tức là suy ngẫm cuộc đời Đức Mẹ, vì cuộc đời Đức Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu Con Mẹ. Từ đó phát sinh ra những việc làm tôn sùng Đức Mẹ khác nữa. Kết quả là một chuỗi nối tiếp thánh vịnh Đức Mẹ Maria gồm 150 lời ngợi khen chúc tụng mẹ của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ. 150 lời ngợi khen này tức cũng là 150 lời chào của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và sau này được thêm lời chào mừng của bà Elizabeth: bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Còn vế thứ hai kinh kính mừng: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Thì mãi đến thế kỷ thứ 15, do bộ sắc Consuverin Romani Pontificis của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 mới được chính thức công nhận, ghép vào kinh kính mừng để đọc như ngày nay. Thánh vịnh Đức Mẹ Maria cũng được chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm 50 kinh kính mừng, và cũng có thể đọc sáng 50 kinh, trưa 50 kinh và chiều tối 50 kinh. Và để giữ y nguyên kinh lạy cha để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi thì người ta vẫn duy trì đọc một kinh lạy cha trước khi đọc 10 kinh kính mừng. Kết thúc mỗi 10 kinh kính mừng thì đọc thêm kinh sáng danh để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 2. Lịch sử kinh mân côi. Đức Mẹ truyền cho Thánh Dominico truyền bá kinh mân côi vì những tai họa do bè rối Albigensi phá hoại, nhất là tại miền nam nước Pháp. Thánh nhân thiết tha cầu nguyện xin Đức Mẹ thương đến các linh hồn và giáo hội, thì Đức Mẹ hiện ra với người. Có 3 vị nữ hoàng y phục lộng lẫy, mỗi vị có 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân: hỡi con, mẹ xin Thiên Chúa được ơn cải tạo hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện và suy ngẫm các mầu nhiệm năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Nhờ đó mà thánh nhân biết được kinh mừng côi sẽ là khí giới thần lực đánh bại các phe lạc giáo và cứu vãn giáo hội. Người đi đến đâu cũng giảng về chuỗi hạt mừng côi. Một hôm từ Phanzeus đến thành Proule giảng đạo, mọi nhà đều đóng cửa. Ngài đến nhà thờ thành Proule, quỳ ở ngoài hè, khóc lóc và đọc kinh mân côi. Bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo: Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng cho mẹ như những đóa hồng hái trong mưa ướt. Domenico ngẩng mặt lên mà chẳng thấy gì. Ngài lại tiếp tục đọc kinh mân côi và cầu xin cho thành Proule ăn năn trở lại. Bỗng nhiên lại có tiếng nói: Hỡi con hãy hái cho mẹ những đóa hoa mân côi xứng đáng. Hãy hái cho mẹ những hoa hồng bất diệt để mẹ cứu các linh hồn. Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: Mẹ chỉ cho con những hoa nào hoàn hảo nhất? Đức Mẹ trả lời: Hoa hoàn hảo nhất chính là những kinh kính mừng mà con đang đọc. Domenico sung sướng vì đã tìm ra được bí quyết, với niềm hy vọng trào dâng lên. Bấy giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ Proule cho thánh nhân bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết, ở tay và chân có hoa hồng tươi nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Domenico bật tỉnh dậy. Đức Mẹ lại phán tiếp: Con hãy khéo léo đừng để úa những đóa hoa ngạt ngào ấy. Con hãy hái những đóa hoa nào nồng nàn nhất đối với con. Domenico quay mình nhìn Đức Mẹ, tức thì chính phẩm thiên thần hòa nhịp ca tụng Đức Mẹ. Đức Mẹ lại phán: Hỡi con, mẹ khen con đã biết kết ren vào tà áo mẹ. Cách trang hoàng của con làm cho mẹ xinh đẹp trước nhan Chúa. Mẹ sẽ trang hoàng cho con bằng một mùa hoa nở. Con hãy cùng mẹ vào cánh đồng trên trời hái những đóa hoa bất diệt. Domenico sung sướng cầm tay nắm áo Đức Mẹ xuyên qua các tầng mây xanh trên trời. Ở đây người được thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi và thấy những chục kinh kính mừng Ngài đã đọc được đính lắc rắc trên ngai tòa Thiên Chúa. Ngài được thấy các thần thánh chúc tụng Chúa Ba Ngôi. Rồi Đức Mẹ biến đi. Domenico hồi tỉnh lại, thấy mình trơ trọi cô đơn trong đêm tối ở ngoài cửa nhà thờ thành Proule như đêm hôm trước, thổn thức với những thị kiến đêm qua. Tảng sáng người trở về Phanzeus tiếp tục rao giảng chuỗi mân côi. Nhờ đó bè rối Albigense tan rã, giáo hội lại được thanh bình. 3. Chuỗi hạt mân côi. Vào thế kỷ thứ 6, thánh nữ Pririta dùng những viên đá nhỏ để đếm kinh lạy cha. Như vậy trước thế kỷ thứ 10, người ta đã lần hạt bằng kinh lạy cha và đếm bằng viên đá nhỏ. Thế kỷ thứ 11 mới có trọn vẹn cả kinh kính mừng như ngày nay, dần dần đặt ra từng chục để chỉ mỗi sự mầu nhiệm vui mừng, ánh sáng, thương khó, hiển vinh của cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thay vì đếm bằng viên đá như ngày xưa thì ngày nay người ta đã chế biến thành ra những chuỗi hạt rất đẹp, có khi làm bằng gỗ, bằng đá, có khi làm bằng kim khí, nối liền 50 hạt lại với nhau bằng một sợi dây kim khí. Mỗi chuỗi hạt mân côi là một dụng cụ người ta dùng để đếm kinh kính mừng, nhưng là một dụng cụ để đọc kinh dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên tự nhiên chuỗi hạt mân côi trở thành một dụng cụ thánh, vì chuỗi mân côi nào cũng phải có cây thánh giá mà Đức Mẹ rất ưa thích. Khi người ta mang chuỗi hạt mân côi trong mình vì lý do rất dễ hiểu là có lòng mộ mến đọc kinh mân côi thì mới mang chuỗi hạt mân côi. Do đó Đức Mẹ thường ban ơn cho những ai đeo chuỗi hạt mân côi.